Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các học sinh. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện cho các học sinh bị tước đoạt quyền giáo dục vì những cuộc tấn công các trường học tại những nơi có chiến tranh, xung đột hoặc khủng bố. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 9 tháng 9 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, ngày thế giới bảo vệ nền giáo dục chống lại các cuộc tấn công trong những nơi có các cuộc xung đột võ trang được cử hành lần đầu tiên. Tôi mời gọi, cầu nguyện cho các học sinh bị tước đoạt tàn bạo quyền được giáo dục vì những cuộc chiến tranh và khủng bố. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nỗ lực để các trường học được tôn trọng. Đây là những nơi phải bảo vệ các em học sinh. Đừng giảm bớt những cố gắng trong việc bảo đảm để các nơi ấy được an ninh cho các hoạt động giáo dục, nhất là trong những tình trạng khẩn trương về nhân đạo. Ngày Thế giới bảo vệ giáo dục chống những vụ tấn công đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 25 tháng 8 năm nay với nghị quyết số 74/275 và ấn định việc cử hành vào ngày 9 tháng 9 mỗi năm. Những vụ tấn công các trường học xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, theo Liên Hiệp Quốc, tại Afghanistan từ năm 2017 đến năm 2018, những vụ tấn công các trường tăng gấp 3, từ 68 lên 192 vụ. Các học sinh và giáo viên bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc. Những vụ như thế làm cho hơn 1.000 trường tại nước này bị đóng cửa tính đến cuối năm 2019, khiến cho nửa triệu học sinh không được cấp sách đến trường. Tin giáo hội tại Australia. Đức Tổng giám mục Brisbane phê bình luật buộc linh mục phạm bí mật tòa giải tội. Đức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, thủ phủ bang Queensland bên Australia, phê bình nghị viện tiểu bang thông qua luật buộc các linh mục phải vi phạm ấn tích bí mật tòa giải tội, phải trình báo khi có hối nhân xưng tội lạm dụng tính dục trẻ em, ai vi phạm sẽ bị phạt 3 năm tù. Dự luật này đã được thông qua hôm 8 tháng 9 vừa qua với sự ủng hộ của phe đối lập là Đảng Quốc gia Tự do ở bang Queensland. Phản ứng về vụ này, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia nhận định rằng đòi hỏi vừa nói của luật sẽ không gia tăng an ninh cho người trẻ và dự luật này dựa trên một kiến thức nghèo nàn về bí tích giải tội thực sự được thi hành như thế nào trong thực tế. Trong tuần lễ trước đây, Hội đồng giám mục Australia cũng đã phổ biến các câu trả lời của Tòa Thánh về 12 đề nghị trong phúc trình năm 2017 của Ủy ban Hoàng gia Australia, trong đó có đề nghị giáo hội công giáo bãi bỏ ấn tín bí mật tòa giải tội trong trường hợp hối nhân xưng tội lạm dụng tính dục trẻ em và cha giải tội chỉ được ban phép xá giải sau khi hối nhân thú tội với cảnh sát. Trong câu trả lời, Tòa Thánh bác bỏ đề nghị của Ủy ban Hoàng gia và khẳng định đặc tính bất khả xâm phạm của bí tích và việc ban phép xá giải không thể chịu điều khiển về những hành động tương lai ở tòa ngoài lương tâm. Nhưng Tòa Thánh nhận xét rằng linh mục giải tội có thể và trong một số trường hợp phải khuyến khích nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ ngoài tòa giải tội. Linh mục cũng có thể khuyến khích hối nhân trình báo với chính quyền. Đức Tổng giám mục Coleridge cũng nhận xét rằng luật mới của nghị viện bang Queensland biến các linh mục trở thành những nhân viên nhà nước hơn là người phục vụ Thiên Chúa, và Đức Cha nêu vấn đề lớn về tự do tôn giáo của người dân tại Australia. Cho đến nay, đã có 4 bang ở Australia ban hành luật tương tự, buộc các linh mục vi phạm bí mật tòa giải tội. Đó là bang Victoria, Tasmania, Nam Australia và vùng thủ đô Canberra. Trong hai bang New South Wales và Tây Australia, không có luật như vậy. Hồi đầu năm nay, Tòa Thánh nói với các giám mục Australia rằng, ấn tín tòa giải tội là điều bất khả xâm phạm và được áp dụng cho tất cả mọi tội linh mục biết được trong tòa giải tội, từ hối nhân hoặc từ người khác. Giáo huấn truyền thống của giáo hội về vấn đề này là một đòi hỏi do chính bản chất của bí tích giải tội, và như vậy có nghĩa là từ chính luật của Chúa. Tại Mỹ, trước đây cũng có một vài nơi muốn làm luật bó buộc các cha giải tội phải báo cáo với nhà nước về những tội lạm dụng tính dục đã nghe được từ hối nhân. Một số linh mục nhận xét rằng làm luật như thế là vô ích, vì không một hối nhân nào đi xưng tội lạm dụng nếu biết rằng mình sẽ bị cha giải tội tố cáo với cảnh sát. Tin Roma. Khóa họp thường niên của các cựu sinh viên Joseph Ratzinger. Khóa họp thường niên của các cựu sinh viên giáo sư Ratzinger, Đức Benedicto thứ 16, sẽ tiến hành trong hai ngày, 25 và 26 tháng 9 tới đây, tại Roma về đề tài Lạy Chúa của con và Thiên Chúa của con. Vấn đề Thiên Chúa trong các thách đố thời này. Đề tài này đã được Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chấp thuận. Trong những năm qua, các khóa học này đã lần lượt bàn về sự lu mờ của Thiên Chúa, Âu Châu, sự bách hại của các tín hữu kỳ tổ, tương quan giữa giáo hội và nhà nước, thiên chức linh mục và các thách đố. Tham dự khóa học năm nay tại Học viện Augustinianum cạnh Vatican chuyên về giáo phụ học có khoảng 30 người, không những công giáo nhưng cả chính thống. Thế hệ các học giả mới không học với giáo sư Ratzinger nhưng đã học hỏi về Ngài và tiếp nối gia sản của Ngài. Sẽ có 3 bài thuyết trình gợi ý do các cựu môn sinh của giáo sư Ratzinger trình bày kèm theo các cuộc trao đổi. Đức học y Kurt Kotz, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, điều hợp viên của nhóm, sẽ nói lời chào mừng mở đầu và lời kết thúc khóa họp. Có một phần khóa họp được mở rộng cho công chúng từ lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 9 tại Học viện Augustinianum cạnh Vatican chuyên về giáo phụ học. Diễn giả thứ nhất là Đức học y Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Cồn, bên Đức, sẽ nói về đề tài mặc khải giữa các nguyên tắc chân thức và thực tại cuộc sống. Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ nói về những nền tảng đức tin và truyền thống sinh động, và 3 diễn giả khác. Sau cùng là cuộc thảo luận chung. Hội các cựu sinh viên của giáo sư Ratzinger Benedicto thứ 16 có từ thời ngài còn làm giáo sư thần học tại Regensburg, và hội tiếp tục nhóm họp hàng năm cả khi ngài trở thành Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Munich, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Giáo hoàng. Tin giáo hội tại Colombia. Tuần lễ hòa bình tại Colombia. Trong những ngày này, từ ngày 6 đến 13 tháng 9, giáo tỉnh Cali gồm 5 giáo phận bên Colombia đang cử hành tuần lễ hòa bình lần thứ 33 để cổ võ thực thi đích thực hòa ước đã được ký kết cách đây 4 năm giữa chính phủ và phiến quân tại nước này. Trong thông cáo, các giám mục giáo tỉnh Cali khẳng định rằng hòa bình là một công ích và là một gia sản mà tất cả mọi người dân Colombia cần dấn thân xây dựng. Chúng tôi kêu gọi tất cả những tác nhân trong cuộc xung đột hãy từ bỏ khí giới và cùng với chính quyền hãy thay đổi lịch sử chết chóc và tàn phá hiện nay bằng cách khởi sự một cuộc đối thoại để cứu vãn hiệp ước hòa bình đã ký kết tại La Habana, thủ đô Cuba, năm 2016. Hiệp định được ký giữa chính phủ Colombia và lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sau 3 năm thương thuyết khẩn trương và sau 52 năm nội chiến, làm cho hơn 200.000 người chết, 45.000 người mất tích và 7 triệu người tản cư nội địa. Trong thông cáo, các giám mục Colombia nhận định rằng vẫn còn những vụ vi phạm các quyền con người và cần phải tuyên bố sự bình đẳng phẩm giá của mọi người, không kỳ thị. Ngoài ra, có tình trạng những người Colombia gốc Phi Châu và nhiều người trẻ bị sát hại ở miền quê trong các nhà tù và thành phố tại nước này. Đề cập đến đại dịch COVID-19, các giám mục Colombia kêu gọi đoàn kết giữa mọi thành phần trong nước để chống lại virus và bảo vệ sự sống, phẩm giá con người. Đồng thời, các vị cũng cầu mong đại dịch có thể trở thành cơ hội chăm sóc cho bản thân, gia đình, tha nhân để mọi người thực sự học cách sống chung trong tình liên đới. Đồng thời, giáo tỉnh Cali cũng cảm ơn các nhân viên y tế, các tổ chức và cơ quan truyền thông đã góp phần đương đầu và xử lý tình trạng cấp thiết vì virus corona. Tin Tokyo, Nhật Bản. Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật qua đời vì bệnh tim. Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, Đức Tổng giám mục Joseph Chennault qua đời đột ngột vì bị nhồi máu cơ tim chiều ngày 7 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Tổng giám mục Chennault, người Ấn Độ, thuộc giáo hội Công giáo Siro-Malabha, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1943, du học tại trường truyền giáo ở Roma, tụ phong linh mục năm 1969 và đậu tiến sĩ giáo luật tại đây. Ngài gia nhập ngành ngoại giao tỏa thánh và nhiệm sở đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ năm 1973, rồi Iran, Cameroon, Bỉ, Luxembourg, Tây Ban Nha, Bắc Âu, Đài Loan. Năm 1999, ngài thăng tổng giám mục sứ thần tỏa thánh tại Trung Phi, Chad, sau đó chuyển qua Tanzania. Ngoài tiếng mẹ và tiếng Anh, Đức Tổng giám mục còn thông thạo các thứ tiếng Hoa, Pháp, Đức, Ý, Latin và Tây Ban Nha. Trong 9 năm qua, Đức Tổng giám mục Chennault làm sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, Đức Tổng giám mục Chennault đã bị tai biến mạch máu não và đã phục hồi. Tin Munich, Đức Quốc. Khai mạc Hội nghị Quốc tế Renovabis. Hội nghị quốc tế của Tổ chức Bác Ái Renovabis thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã khai diễn hôm 8 tháng 9 vừa qua dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19 và có chủ đề là COVID-19, một thách đố mới cho giáo hội và xã hội tại Đông và Tây. Renovabis là tổ chức do Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi bức màn sắt sụp đổ năm 1991 và nhắm mục đích trợ giúp tái thiết tại các nước đồng Âu. Đầu hội nghị, các tham dự viên đã đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Cộng hòa Belarus, cũng gọi là Bạch Nga. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Tadeusz Konrusevich của giáo phận thủ đô Minsk, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, đã nói đến nhu cầu cần có đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này. Nhưng trong tình trạng hiện nay, với sự đối đầu mạnh mẽ của hai bên, khó có thể dự kiến khi nào cuộc đối thoại ấy có thể diễn ra. Chính Đức Tổng giám mục là người cổ võ đối thoại, cũng bị Tổng thống Lukashenko cấm về nước vì cho rằng Đức Tổng giám mục đứng về phe đối lập và ngài đang phải lưu vong ở Ba Lan. Đức Tổng giám mục Konrusevich cho biết giáo hội Công giáo Belarus cũng nói đến những vấn đề của đất nước và dân chúng trong các buổi lễ. Đức Tổng giám mục phê bình các biện pháp cấm vận của quốc tế chống Belarus vì những biện pháp này chỉ làm thương tổn những thành phần nghèo nhất trong dân chúng. Hiện nay, Liên hiệp Âu Châu không nhìn nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9 tháng 8 vừa qua. Qua đó, Tổng thống Lukashenko đã tái cử lần thứ 6 với hơn 80% số phiếu. Trong ngày đầu tiên của hội nghị Renovabis, nữ tu Veronika Bobic, người Croatia, đã trình bày đề tài những hậu quả của virus corona. Chị cho biết, những người đến bệnh xá của chúng tôi để được săn sóc, đột nhiên họ không đến nữa. Trong tình trạng khủng hoảng, họ xuống tinh thần và cô đơn. Bà Ursula Kahn thuộc cộng đồng Thánh Egidio ở thành phố Munich cũng nói đến những vấn đề tương tự nơi những người nghèo khổ và bị cô lập tại thành phố này. chưa có dấu hiệu gì cho sự bình thường hóa. Theo chị, giờ đây chúng ta phải uyển chuyển, thích ứng với những hoàn cảnh liên tục thay đổi.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, được tiếp tục như sau. 5. Sự sống con người và lương tâm thầy thuốc. Dịch COVID-19 bùng phát quá nhanh và dữ dội. Hệ thống y tế một số nước châu Âu đã thực sự vỡ trận, không thể đáp ứng được số lượng bệnh nhân bị lây nhiễm nặng, phải hồi sức tích cực. Các bác sĩ đối mặt với những quyết định gay gắt nhất trong cuộc đời làm nghề y. Theo Imperial College Healthcare, NHS Trust, một nhánh của Quỹ Y tế Quốc gia Anh, những bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở mức độ nặng sẽ phải sử dụng máy thở trong thời gian vài tuần. Với nguồn lực được dùng trong một thời gian dài như vậy, và máy thở khan hiếm, thì cần phải chắc chắn rằng bệnh nhân sẽ khỏe lên. Trì hoãn cái chết của những bệnh nhân yếu, không có hy vọng sống không phải là việc làm đúng đắn với họ và cả với xã hội. Điều này có nghĩa, các bác sĩ tại Anh hiện tại đang phải lựa chọn bệnh nhân có cơ hội sống cao hơn để dùng máy thở. Tại Tây Ban Nha, trong phòng cấp cứu bệnh viện La Paz, một trong những bệnh viện lớn nhất thủ đô Madrid, bác sĩ Daniel Pagnapu ký giấy chứng tử cho một ông lão và lập tức quay sang giúp bệnh nhân khác đang suy hô hấp. Trong hoàn cảnh khác, cụ ông đó sẽ có cơ hội được cứu sống. Nhưng ở đây có quá nhiều người, tất cả đều đang nguy kịch cùng lúc. Bác sĩ Pagnapu kể lại, theo ông, các phòng chăm sóc đặc biệt đều quá tải và các bác sĩ được yêu cầu ưu tiên điều trị cho bệnh nhân trẻ, vì người cao niên nhiễm SARS-CoV-2 không có cơ hội sống sót cao như người trẻ. Nhiều người qua đời trong phòng chờ trước khi được nhập viện, vì các bệnh viện đều quá tải. Trong tài liệu khuyến cáo về đạo đức y tế công bố cuối tuần qua, Hiệp hội An thần, giảm đau, hồi sức tim phổi và chăm sóc đặc biệt Ý, CRT, phản ánh tình trạng khó khăn mà các cơ sở y tế ở miền Bắc nước này đang trải qua và nói rằng các bệnh viện phải chọn người có cơ hội sống cao hơn để chữa trị. Tanakros dẫn lời bà Flavia Petrini, chủ tịch CRT, cân nhắc tình hình bệnh nhân tăng lên từng giờ, số lượng giường trong khu chăm sóc đặc biệt rất hạn chế, và việc nhiều bác sĩ, y tá cũng bị nhiễm virus corona mới và đang bị cách ly. Chúng tôi cần ưu tiên cho những người trẻ và những người có cơ hội phục hồi nhiều hơn. Một bác sĩ tại bệnh viện Cremona ở Lampoli nói với Tanakros, giữa hai bệnh nhân 40 tuổi và 60 tuổi đều có nguy cơ tử vong, chúng tôi phải lựa chọn. Điều này thật kinh khủng, và chúng tôi đã khóc, nhưng chúng tôi không đủ thiết bị. Bác sĩ gây mê hồi sức Christian Salaroli ở Lampardi cũng thừa nhận việc phải lựa chọn bệnh nhân để cứu sống, và ví nó giống như trong thời chiến. Tạp chí Crook gần đây đã nói chuyện với nhà đạo đức sinh học công giáo Joseph Manny, chủ tịch Trung tâm Đạo đức sinh học công giáo toàn quốc, đặt trụ sở tại Philadelphia, Hoa Kỳ, về vấn đề phải lựa chọn bệnh nhân để cứu sống. Manly lưu ý đến việc không được kỳ thị. Theo tôi, các trường hợp nêu trên không có vấn đề kỳ thị và có thể được biện minh về luân lý. Khi không thể cứu sống cả hai, bác sĩ đành chọn cứu người có khả năng sống nhiều hơn. Bác sĩ Salaroli tại Ý nói với tờ Corriere rằng gánh nặng cảm xúc đối với nhân viên y tế mang tính tàn phá, và một số bác sĩ trong đội của ông đã tan nát bởi những lựa chọn mà họ phải đưa ra. Nó có thể xảy ra với một bác sĩ trưởng, cũng như một bác sĩ trẻ vừa mới đến và thấy mình phải quyết định số phận của một con người. Tôi nhắc lại, trên quy mô lớn. Ông nói, tôi đã thấy các y tá với 30 năm kinh nghiệm khóc, những người bị khủng hoảng thần kinh, run rẩy, tất cả đều bất ngờ. Vai trò lương tâm ngay chính của thầy thuốc quyết định trong các ca khó khăn này. 6. Đạo đức nghề nghiệp y khoa. Trong trận chiến chống COVID-19, các bác sĩ và cuộc sống gia đình của họ bị đảo lộn. Nguy cơ họ phơi nhiễm với virus cao, nhưng lương tâm nghề y thúc bách họ phải chiến đấu. Một trong các thiên thần áo trắng ra đi mãi mãi đầu tiên trong cuộc chiến chống COVID-19 là bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi ở Vũ Hán. Lần lượt sau đó, nhiều người khác như Lưu Chí Minh, 51 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh đáng kính, viện trưởng Bệnh viện Vũ Xương, Vũ Hán, qua đời ngày 18 tháng 2. Nữ bác sĩ Xui Huy, 51 tuổi, tại Bệnh viện Nam Kinh, đã qua đời vì kiệt sức sau hơn nửa tháng làm việc liên tiếp ở tuyến đầu. Các cơ quan y tế Trung Quốc và một nhóm từ Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo vào tối 24 tháng 2 rằng 3.387 nhân viên y tế ở Trung Quốc đã bị nhiễm SARS-CoV-2. Hơn 90% trong số đó là ở Hồ Bắc, nơi bệnh dịch khởi phát. Số ca nhiễm của các nhân viên y tế tăng lên cho thấy cái giá phải trả của phản ứng chậm trễ khiến hệ thống y tế của Vũ Hán và Hồ Bắc gần như vỡ trận. Nhân viên y tế không được bảo vệ đầy đủ, phải làm việc quá sức nên ngày càng dễ bị tổn thương. Hiện nay, nước Ý đang là tâm dịch. Hiệp hội bác sĩ Ý ngày 31 tháng 3 xác nhận số bác sĩ qua đời trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ý ít nhất là 66. Có người ra đi trong cô độc. Tổng số nhân viên y tế nhiễm corona mới ở Ý lên ít nhất 8.956, theo CNN. Tại Anh, Anne Hanwari, 55 tuổi, là chuyên gia và giảng viên bộ môn tai mũi họng tại Bệnh viện Burton ở Tamiside, bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19, đầu tiên chết vì corona mới ngày 28 tháng 3, và còn nhiều nữa trên các quốc gia khác. Lúc này đây, đúng như truyền thống, các bác sĩ, nhân viên y tế sống câu châm ngôn, lương y như từ mẫu. Người mẹ hiền sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu con cái mình. Ơn gọi của thầy thuốc công giáo bao gồm thông chuyển tình yêu chữa lành của Đức Kitô đối với bệnh nhân. Căn tính thầy thuốc công giáo là mặc khải Đức Kitô đấng chữa lành và thương xót. Bên cạnh tài năng chuyên môn, người thầy thuốc phải có tình thương vô vị lợi, chia sẻ nỗi đau của người bệnh, cung cấp mọi thứ họ cần để được chữa lành. Sứ vụ chăm sóc sức khỏe công giáo bắt nguồn từ một sự dấn thân nhằm thăng tiến và bảo vệ phẩm giá con người. Đây là nền tảng cho việc chú tâm đến việc tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết. Mẫu tương quan thầy thuốc bệnh nhân được xem như một giao ước, có Thiên Chúa là nguồn mạch và quy chiếu các giá trị. Truyền thống, hải tượng Lãn Ông đặt nền cho y đức Việt Nam. Y học thiếu y đức không còn là y học nữa. Từ xưa, niềm trông đợi người thầy thuốc tận tâm chữa lành được diễn tả qua châm ngôn lương y như từ mẫu. Trong bài báo ngày 12 tháng 7 năm 2013, tác giả Phan Sơn buồn phiền thốt lên khi nhận định về một số cán bộ giảng dạy y khoa. Đâu đó ở những trường đại học của nước ta, sự thánh thiện và tốt đẹp lại bị vấy bẩn bởi thói giả dối và tham lam của chính những người giảng dạy. Vậy liệu người trẻ sẽ học được gì từ môi trường như thế? Đúng là trong một thời gian, một số thành viên trong nghề y có bị tục hóa, bị lôi cuốn bởi lợi ích vật chất. Một điểm tích cực trong dịch bệnh này, cuộc chiến đấu tranh giành sự sống cho người bệnh, ẩn tàng nguy hiểm cho tính mạng của chính các bác sĩ, y tá, lại thanh tẩy ngành y, tôi luyện lại cho ngành y sứ mệnh cao cả bảo vệ sự sống con người. Khởi hứng lại nguyên tắc cơ bản trong ngành y, dấn thân quên mình vì lợi ích cộng đồng, cho sức khỏe và sự sống người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ bảy trong tuần trước, cụ thể về việc tôn trọng tài sản của người khác, trong đó có tài sản trí tuệ. Chúng ta cũng đã nói về công bằng giao hoán, nghĩa là nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tính luân lý của một vài đề tài trong đời sống xã hội hiện đại, như giao dịch chứng khoán, bài bạc, việc buôn bán người, và thái độ đối với môi trường sống và các loài vật trên trái đất này. Vậy, Kitô hữu có thể mua bán hay giao dịch chứng khoán không? Thưa, Kitô hữu có quyền mua bán, trao đổi, thực hiện các giao dịch chứng khoán khi mà việc đầu tư trên của mình hoặc của người khác được thực hiện trong khuôn khổ giao dịch thương mại bình thường, hợp pháp và hợp luân lý. Riêng việc đầu cơ trong giao dịch chứng khoán là trái luân lý khi người ta dùng đến những phương pháp bất lương, khiến có thể gây ra nguy cơ làm cho người khác mất nguồn lợi tài chính riêng mà đáng lẽ nó phải được bảo đảm. Việc đầu tư vào sàn chứng khoán cũng là trái luân lý khi nó mặc lấy tính cách của ham mê đến độ nghiện, như nghiện cờ bạc hay cá độ. Vậy, chúng ta phải đối xử với tài sản chung thuộc về mọi người như thế nào? Khi bạn cung cấp hoặc sử dụng một vật dụng nào đó, hãy nghĩ rằng đó là sản phẩm do lao động của mọi người, và nếu bạn sử dụng nó thiếu trách nhiệm, làm hư hỏng hoặc phá hủy nó, là bạn phá hủy sức lao động và cả sự sống của nhiều người khác nữa. Vì vậy, chủ trương phá hoại và cố ý làm hư hỏng các công trình và tài sản chung cũng là hành vi trộm cắp và phải bồi thường cân xứng. Còn về bài bạc cá độ, Kitô hữu có được chơi những thứ này không? Thưa, cá cược hay cá độ và bài bạc là hành vi phi luân lý và nguy hiểm, khi người chơi trực tiếp làm mất đi phương thế để sinh sống của bản thân mình. Hành vi này trở nên tai hại hơn khi người chơi có trách nhiệm phải chăm lo cho đời sống của người khác trong gia đình, như vợ, chồng, con cái hay cha mẹ già. Đem một số tiền lớn nướng vào các trò đỏ đen may rủi, đang khi có rất nhiều người thiếu cả những phương tiện cơ bản để sinh sống. Đó là hành vi cực kỳ đáng trách về mặt đạo đức. Hơn nữa, những trò may rủi này cũng có nguy cơ làm cho người ta rơi vào tình trạng nghiện ngập và nô lệ nặng nề vào chúng. Về lĩnh vực con người, vậy người ta có được phép mua bán, trao đổi con người không? Thưa, con người thuộc về Thiên Chúa, Ngài ban cho họ tự do và nhân phẩm, vì vậy không được phép buôn bán con người hoặc các bộ phận trong cơ thể con người. Khi làm như thế, người ta hạ thấp con người xuống thành một món hàng. Trong xã hội ngày nay, việc buôn người còn diễn ra ở nhiều hình thức tinh vi hơn, không phải chỉ trong việc mãi dâm mà thôi. Đây là những hành vi rất đáng lên án. Việc buôn bán các bộ phận hoặc bào thai phục vụ cho các nghiên cứu sinh học bất hợp pháp, việc buôn bán trẻ em hoặc tuyển mộ trẻ em vào lính, chuyện mãi dâm, tất cả đều đã xảy ra từ xa xưa. Nhưng ngày nay, những việc này lại tái xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Những việc buôn bán này cướp mất tự do, phẩm giá, ý chí và cả mạng sống của con người một cách nào đó. Đó là biến họ thành đồ vật để trở thành nguồn lợi nhuận cho những kẻ bán buôn. Theo thống kê của Tổ chức Quốc tế về Lao động, vào đầu thế kỷ 21, mỗi năm có khoảng trên 12 triệu người phải làm nô lệ cho việc cưỡng bách lao động. Khoảng hơn 2 triệu người là nạn nhân cho các vụ buôn bán người. Và vì thế, lợi nhuận của những tên trùm trong lĩnh vực này khoảng trên dưới 10 tỷ đô la. Trên đây là về con người. Vậy, chúng ta phải đối xử với vạn vật được Thiên Chúa sáng tạo như thế nào? Thưa, chúng ta phải chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao phó trong cuộc sáng tạo. Vì vậy, cần phải tôn trọng và gìn giữ hành tinh mà chúng ta đang sinh sống, cũng như tôn trọng các điều kiện liên quan đến các dạng vật sống, sự khác biệt của các loài, về vẻ đẹp thiên nhiên, về tài nguyên khoáng sản, để sau này, các thế hệ tương lai cũng có thể sinh sống bình an và tốt đẹp trên hành tinh này. Dù Thiên Chúa đã trao cho chúng ta quyền bá chủ chim trời, cá biển và mọi loài trong đó, nhưng quyền cai trị vũ trụ không thể được hiểu là con người có quyền sử dụng chúng một cách tùy tiện trên thế giới này, bởi vì Thiên Chúa cũng trao cho con người nhiệm vụ canh tác và gìn giữ. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, khi tôn trọng các loài thụ tạo trong trật tự sáng tạo của Thiên Chúa, con người chứng tỏ mình trỗi vượt các thực tại đã được tạo dựng trong thế giới này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói, kinh nghiệm cho thấy, sự vô tâm đối với môi trường chung quanh luôn có hại cho sự sống chung của nhân loại. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, sự bình an đối với thiên nhiên và bình an giữa con người luôn luôn có một liên quan mật thiết với nhau. Vậy, chúng ta phải đối xử thế nào với các loài động vật? Thưa, các loài động vật cũng là những thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên và được trao phó cho con người chăm sóc sử dụng. Chúng cũng có cảm giác, cũng cảm nhận được vui sướng và khổ đau. Vì vậy, hành hạ và đánh đập khiến chúng phải đau đớn hay giết chúng cách vô cớ đều là tội. Tuy nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, người ta không được yêu loài vật hơn yêu người thân cận. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về tính luân lý của một vài vấn đề trong đời sống xã hội hiện đại, từ việc giao dịch chứng khoán, bài bạc, việc buôn bán người và thái độ đối với môi trường sống cũng như với các loài vật trên trái đất này. Chỉ cần dựa trên lý trí tự nhiên, chúng ta cũng có thể hiểu được những hành vi nào là tốt và việc làm nào là không chấp nhận được. Cách riêng trong xã hội hôm nay, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc gìn giữ và bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Đó chính là mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã trao cho con người ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tóm lược về học thuyết xã hội của giáo hội, về dân chủ, về chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thăng tiến công ích là nghĩa vụ và sứ mạng của Kitô hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 500 tín hữu sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua tại Sân Thánh Damaso ở Vatican. Từ trước 7 giờ sáng đã có những nhóm tín hữu xếp hàng để tiến qua trạm kiểm soát an ninh với các máy phát hiện kim loại. Khu vực này thuộc lãnh thổ Vatican, nhưng theo thỏa thuận, công việc tại khu vực này được phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican đảm trách. Các tín hữu đi qua trạm này để tiến vào cửa đồng trước khi leo các bậc thang tiến lên sân thánh Damaso. Tại sân này có chia thành các khu vực và có xếp ghế ngồi cho các tham dự viên, nhưng ai đến sau thì đứng ở hai bên. Vì đại dịch vẫn còn nên các tín hữu đều mang khẩu trang và giữ sự giãn cách xã hội. Nơi hàng đầu được dành cho các đôi tân hôn và vài người khuyết tật. Trước đó cũng có một số giám mục tham dự. Được thánh giả tới sân thánh Damaso lúc 9 giờ 15 và đi bộ theo hành lang ở giữa, từ phía dưới lên lễ đài. Dọc đường, Đức Thánh Cha dành 30 phút để thăm hỏi và nói chuyện với các tín hữu đứng hai bên. Nhiều người xin Ngài làm phép và cũng có người tặng bánh ngọt cho Đức Thánh Cha. Ngài không mang khẩu trang và cũng không bắt tay, tránh đụng chạm đến tay các tín hữu để phòng ngừa coronavirus lây lan. Lên đến lễ đài đơn sơ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy ngồi vào ghế hành hoi, đừng đứng tụt vào một chỗ để tránh lây lan. Rồi Ngài làm dấu thánh giá để mở đầu buổi tiếp kiến. Trước tiên là phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, tiếp từ sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 15, từ câu 32 đến câu 37, kể lại phép lạ Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đoạn Tin Mừng bắt đầu bằng câu, Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại với người và nói, Thầy cảm thương dân chúng, đã 3 ngày rồi họ ở với Thầy mà không có gì để ăn, Thầy không muốn giải tán họ bụng đói. Vì e rằng họ sẽ bị xỉu dọc đường. Và tiếp đến, Chúa làm phép lạ biến 7 chiếc bánh và vài con cá nhỏ để nuôi đám đông, và tất cả đều ăn no. Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về việc chữa lành thế giới sau đại dịch, và bài thứ 6 Ngài trình bày có đề tài là tình liên đới và công ích. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua vì đại dịch giáng xuống tất cả mọi người. Chúng ta có thể ra khỏi đó tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta cùng nhau tìm kiếm công ích. Điều đáng tiếc là chúng ta chứng kiến những lợi lộc phe phái đang trồi lên. Ví dụ, có người muốn chiếm hữu những giải pháp khả thể như trong trường hợp các vaccine hay thuốc chủng ngừa. Một số người lợi dụng tình trạng này để sát động chia rẽ, để tìm kiếm những lợi lộc kinh tế hoặc chính trị. Gây ra hoặc gia tăng xung đột. Một số khác chẳng quan tâm gì đến những đau khổ của người khác. Họ đi qua bên kia đường và tiếp tục hành trình. Họ là những người sùng kính quan Pontius Pilato, những người rửa tay. Câu trả lời Kitô cho đại dịch và những khủng hoảng tiếp theo đó về mặt xã hội kinh tế dựa trên tình thương. Đó là tình thương của Thiên Chúa đấng luôn đi trước chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Và khi chúng ta đón nhận tình yêu ấy của Chúa, thì chúng ta có thể đáp lại một cách tương tự. Tôi không chỉ yêu thương những người yêu mến tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi, nhóm của tôi, nhưng cả những người không thương tôi, không biết tôi, những người xa lạ, và cả những người làm cho tôi đau khổ hoặc tôi coi là kẻ thù. Điều chắc chắn là yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù, đó là điều khó khăn. Tôi gọi đó là một nghệ thuật. Nhưng một nghệ thuật chúng ta có thể học và cải tiến. Tình thương chân thật làm cho chúng ta phong phú và tự do, luôn lan tỏa và bao gồm. Tình thương ấy chăm sóc, chữa lành và làm điều tốt. Vì thế, tình thương không chỉ giới hạn vào những tương quan giữa 2 hoặc 3 người, hoặc nơi các bạn hữu hay gia đình. Nó bao gồm những tương quan dân sự và chính trị, bao gồm cả tương quan với thiên nhiên. Vì chúng ta là những hữu thể xã hội và chính trị, nên một trong những biểu hiện cao quý nhất của tình thương chính là biểu hiện xã hội và chính trị, có đặc tính quyết định đối với sự phát triển nhân bản và để đương đầu với mọi thứ khủng hoảng. Chúng ta biết rằng, tình thương làm cho gia đình và tình bạn được phong phú, nhưng cũng nên nhớ rằng, nó cũng làm cho các tương quan xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị được phong phú, dù chúng ta xây dựng một nền văn minh tình thương. Như Thánh Phaolô Đệ Lục thường nói, và theo vết đó, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng dặn. Nếu không có sự soi sáng ấy, thì thứ văn hóa ích kỷ, dửng dưng, gạt bỏ sẽ trồi vượt, nghĩa là gạt bỏ những gì mình không thích, những gì có vẻ vô ích trong xã hội. Vừa rồi, khi đi vào đây, có một đôi vợ chồng nói với tôi, xin cha cầu nguyện cho chúng con, vì chúng con có một đứa con khuyết tật. Tôi hỏi, cháu bao nhiêu tuổi? Thưa, nhiều tuổi lắm. Vậy anh chị làm gì? Thưa, chúng con đồng hành với cháu, chúng con giúp cháu. Chọn cuộc sống làm cha mẹ cho đứa con bị khuyết tật ấy, đó là tình thương. Và những đối thủ chính trị dường như cũng là những người khuyết tật chính trị, xã hội. phần chúng ta. Chúng ta phải yêu mến họ và đối thoại, xây dựng nền văn minh tình thương. Nhưng thực tế, chúng ta thấy chiến tranh, chia rẽ, ghen tương, cả chiến tranh trong gia đình. Coronavirus cho chúng ta thấy rằng thiện ích đích thật cho mỗi người là công ích, và ngược lại, công ích là một điều thiện ích cho cá nhân. Sức khỏe không những là cá nhân, nhưng cũng là một thiện ích công cộng. Một xã hội lành mạnh là xã hội chăm sóc đến sức khỏe của tất cả mọi người. Một thứ virus không biết hàng rào, biên cương hoặc những phân biệt văn hóa và chính trị, phải chống lại nó bằng một tình thương không hàng rào, biên cương hoặc phân biệt. Tình thương này có thể sinh ra những cơ cấu xã hội, khuyến khích chúng ta chia sẻ thay vì cạnh tranh, giúp chúng ta bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất và không gạt bỏ họ, và giúp chúng ta biểu hiện điều tốt đẹp nhất của nhân tính chúng ta, chứ không phải điều tệ hại nhất. Thật vậy, khi chúng ta yêu thương và tạo nên sự sáng tạo, tín thác và liên đới, thì từ đó nảy sinh những sáng kiến cụ thể để phục vụ công ích. Và điều này cũng có giá trị trên bình diện cộng đoàn lớn nhỏ, cũng như trên bình diện quốc tế. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, trái lại nếu các giải pháp cho đại dịch mang tính chất ích kỷ hoặc của cá nhân, xí nghiệp hay quốc gia, thì có thể chúng ta sẽ ra khỏi coronavirus, nhưng chắc chắn là không thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo và xã hội mà virus đã làm nổi bật và tăng cường. Vì thế, cần chú ý đừng xây dựng tiền cát. Để xây dựng một xã hội lành mạnh bao gồm công chính và hòa bình, chúng ta phải xây trên đá tảng của công ích. Và đó là nghĩa vụ của tất cả mọi người, chứ không phải của vài chuyên gia. Thánh Thomas Aquino nói rằng, thắng tiến công ích là một nghĩa vụ công bằng của mỗi công dân. Và đối với các tín hữu Kitô, đó cũng là một sứ mạng. Như Thánh Ignacio Loyola dạy rằng, quy hướng những cố gắng hàng ngày của chúng ta về công ích, đó là cách thức đón nhận và phổ biến vinh quang Thiên Chúa. Đáng tiếc là, chính trị thường không có tiếng tốt, và chúng ta biết tại sao, nhưng không được cam chịu cái nhìn tiêu cực ấy, trái lại cần phản ứng bằng cách chứng tỏ qua các sự việc, cho thấy có thể, và cần phải có một nền chính trị tốt, một nền chính trị đặt con người và công ích ở trung tâm. Đó là điều có thể có được. Tùy theo mức độ mỗi công dân và đặc biệt những người có trách vụ xã hội và chính trị đặt hành động của mình trên căn bản các nguyên tắc luân lý đạo đức để cho tình thương xã hội và chính trị hướng dẫn hoạt động ấy. Các tín hữu Kitô, đặc biệt các tín hữu giáo dân, được kêu gọi làm chứng tốt đẹp về điều đó, và họ có thể làm được nhờ được bác ái, vun trồng chiều kích xã hội của nhân đức ấy. Và được Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, đây là lúc làm tăng trưởng tình yêu xã hội của chúng ta, tất cả đều góp phần từ những bé nhỏ của chúng ta. Công ích đòi phải có sự tham gia của tất cả mọi người. Nếu mỗi người đóng góp phần của mình, mà nếu không ai bị bỏ ra ngoài, thì chúng ta có thể tái tạo những tương quan tốt đẹp trên bình diện cộng đoàn, quốc gia, quốc tế, và cả trong sự hòa hợp với môi trường. Như thế, trong các cử chỉ của chúng ta, cả những cử chỉ khiêm hạ nhất, có một cái gì từ hình ảnh của Thiên Chúa mà chúng ta mang trong mình được trở nên hữu hình, vì Thiên Chúa là ba ngôi tình thương. Với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể chữa lành thế giới bằng cách tất cả cùng nhau làm việc cho công ích. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Tám Linh Mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện cho các học sinh được quyền hưởng giáo dục trong an ninh, chống lại các vụ tấn công và khủng bố tại các trường học. Các bài tóm tắt trong các ngôn ngữ khác thường chỉ thu ngắn bài giáo lý của Đức Thánh Cha và lời chào vắn tắt của Ngài. Trong khi đó, qua bài ngỏ lời với các tín hữu Bà Lan, Đức Thánh Cha có nhắc đến một vài sinh hoạt của giáo hội tại nước này. Ngài nói, tôi thân ái chào thăm tất cả mọi người Bà Lan. Hôm 8 tháng 9, chúng ta đã mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, ở Bà Lan cũng gọi là lễ Đức Mẹ hạt giống. Khi xin làm phép các hạt giống để gieo trong năm nay, anh chị em đã cầu nguyện để tất cả mọi người nêu gương Mẹ Maria, làm cho hạt giống xinh sạch gấp trăm lần. Mẹ đã ban cho thế giới hoa trái vô giá là Chúa Giê-xu, đấng cứu độ chúng ta. cả chúng ta cũng được Thiên Chúa kêu gọi mang lại hoa trái và những công việc lành. Ngợi khen Chúa Kitô. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em nói tiếng Ý, và cầu mong cuộc gặp gỡ và cuộc biến thăm mộ các thánh tông đồ củng cố đức tin của anh chị em, để làm chính tá Kitô ngày càng quảng đại của mình, và trở thành một dấu chỉ an ủi và hy vọng cho tha nhân. Tôi đặc biệt nghĩ đến người già, người trẻ, các bệnh nhân, và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm mùng 8 tháng 9, chúng ta đã cử hành lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Ước gì tấm gương và sự truyền cầu hiền mẫu của mẹ luôn soi sáng và đồng hành với anh chị em trong cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện bằng kinh lạy cha.
Pater noster, mihes in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc adusque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.